phẩm Ba La Mã. Tiểu phẩm. Chuyện thứ nhất. Không chìm trong nước. Abhijamana. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Về phía tây Benares, Ba La Nại, bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn Vasaba, trong thôn làng tên gọi Chundathila, có một người thợ săn. Y giết hươu nai trong rừng, nấu loại thịt ngon nhất trên than hồng, và khi ăn xong, y buộc những thứ còn lại trong cái thúng bằng lá, mang trên đòn gánh đi vào làng. Khi đám trẻ con thấy y ở cổng thị trấn, chúng chìa tay ra, chạy tới xin, cho tôi miếng thịt, cho tôi miếng thịt. Vì thế, y cho mỗi đứa trẻ một miếng thịt nhỏ. Một hôm, y chỉ mang hoa và cho mỗi đứa một chùm. Khi từ trần, y tái sanh làm ngạ quỷ. Vừa đói, vừa khát, y bước đi trên sông Hằng mà không bị chìm, mong tìm về quê làng cùng bà con thân thuộc. Vị đại thần của vua Bimbisara, Tần Bà Sa La, sau khi đi dẹp quân phiến loạn xong, trở về bằng thuyền xuống dòng sông, trông thấy ngạ quỷ kia đang đi xuôi dòng, bèn hỏi. Một, ngươi chẳng bị chìm xuống nước sông, ngươi đi trên mặt nước sông Hằng, thân mình trần trụi và tuy thế, ngươi đội vòng hoa khéo điểm trang, như thể thoát ly thân phận quỷ. Ngươi đi đâu đó, ở đâu chăng? Bấy giờ, những chuyện do ngạ quỷ và đại thần Kolija nói được các vị kết tập kinh điển kể lại qua các phần kệ sau. 2. Ngạ quỷ đáp lời tôi sẽ đi về thôn làng cũ Chundathila, giữa nơi đây với Vasaba phố, kế cận Ba La Nại xá gì. 3. Khi ấy đại thần nổi tiếng kia, người mang danh hiệu Kolija, đem cho ngạ quỷ phần cơm chín, một bộ áo và bánh mạch nha. 4. Ngừng chiếc thuyền kia bị đại thần bảo tìm người hớt tóc cúng dâng. Khi người hớt tóc dùng đồ cúng, ngạ quỷ hưởng ngay quả phước ân. 5. Tức thì quỷ phục sức cao sang, mang đủ vòng hoa khéo điểm trang, ngạ quỷ đứng nơi kia hưởng thọ, lễ dâng cúng tạo phước ân tràn. Vì duyên cớ ấy ta nên cúng cho ngạ quỷ vì biết xót thương. Như vậy, vị đại thần Kolija cảm thấy xót thương ngạ quỷ ấy và làm lễ bố thí cho nó theo cách được nói trên. Vị ấy tiếp tục xuôi dòng và đến Ba La Nại lúc rạng đông. Đức Thế Tôn du hành qua không gian để đón mừng hội chúng và đứng trên bờ. Đại thần Kolija vô cùng hoan hỷ, thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ trai tại nhà vị ấy. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Với tâm thanh thản, đại thần Kolija cúng dường thực phẩm lên Đức Phật và chúng tăng. Sau đó, khi một đám đông dân chúng tụ họp lại, Đức Thế Tôn vì lòng lân mẫn chúng sanh đã làm phép màu, khiến cho một số ngạ quỷ xuất hiện trước quần chúng và kể chuyện chúng đã đọa lạc như vậy bằng cách nào. Chư vị kết tập kinh điển diễn tả như sau. 6. Một bọn mang đầy rẻ rách bung, bọn kia lấy tóc để che thân, cả bầy ngạ quỷ tìm lương thực, lang bạt đi quanh quần khắp vùng. 7. Ra đi tìm kiếm xứ xa xôi, song chẳng nhận đâu được miếng mồi, đói khát trở về nằm bất tỉnh, ngã nhào xuống đất trốn đi thôi. 8. Một bọn ngã nằm xuống đất dơ. Chúng không làm thiện nghiệp ngày xưa. Chúng trông như thể đang thiêu đốt vì lửa hạ và cất tiếng thưa. 9 đến 10. Xưa là ác phụ mẫu trong nhà, chẳng tạo nơi an trú chúng ta. Qua các việc thi ân bố đức, dù nhiều thực phẩm được quăng xa, chúng ta đã chẳng đem phân phát cho những đoàn du sĩ xuất gia. 11. Trong lúc muốn làm việc ác gian, biếng lười, bướng bỉnh lại tham ăn, chúng ta cho chút phần thừa thãi và phỉ báng người được phát ban. 12. Nô tỳ và sản nghiệp toàn gia, ngay cả đồ trang sức ngọc ngà, giờ đây phục vụ bao người khác, đau buồn dành lại số phần ta. 13. Những người đan giỏ đáng chê bai, những kẻ đóng xe bị đọa đầy, những bọn tắm thuê cho kẻ khác, chiên đàn hạ đẳng đám ăn mày. 14 đến 15. Trong nhà hạ liệt bọn cùng đinh, như vậy bọn này được tái sanh, ấy phận dành cho người biển lận. Còn người xưa tạo nghiệp an lành, là người bố thí tay hào phóng, chiếu sáng vườn thiên lạc hiển vinh. 16. Hưởng thọ bao hoan lạc cõi trời, họ làm chúa tể các lâu đài. Từ đây họ tái sanh cao quý giữa các phú gia ở cõi người. 17. Trong nhà nóc nhọn có nhiều tầng, ngay cả hoàng cung với tọa sàng, bao phủ chăn màn lông thú quý, những người đã nhiếp phục điều thân, tái sanh vào các nhà lương thiện, đầy đủ tiện nghi giữa thế nhân. Tay của mỗi người cầm chiếc quạt, được làm bằng các sợi lông công. 18. Bất cứ nơi nào họ bước ra, họ đều điểm ngọc với cài hoa, gia nhân hộ tống ngay bên cạnh, tìm đủ thú vui sáng tối mà. 19. Nandana, hỷ lạc viên này, không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập tam thiên đầy lạc thú, không gì phiền não, mãi vui tươi. 20. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau, hạnh phúc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, song đời này lẫn cõi đời sau, để dành hạnh phúc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. 21. Vậy những ai mong chúng bạn hiền phải hoàn thành thiện nghiệp tinh chuyên, bởi vì người tạo nhiều công đức hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên. Chuyện thứ hai, ngạ quỷ núi Sanuvasi. Sanuvasi Peta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Ngày xưa, ở thành Ba La Nại, vương tử của vua Kitava, trong lúc dạo chơi từ vườn ngự uyển về, thấy một vị độc giác Phật tên là Sunetta đang đi khất thực, bèn buông lời thô lỗ phỉ báng ngài. Ngay khi vương tử tiến bước lên thì cảm thấy cơ thể nóng bừng như thiêu đốt trong lửa địa ngục. Vì bệnh này, vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục Avici, A Tỳ hay Vô Gián. Sau đó, vị ấy mạng chung và tái sanh làm ngạ quỷ. Và kế tiếp, trong thời kỳ có Đức Thế Tôn Gotama xuất hiện, vị ấy tái sanh vào một làng trải lưới gần thị trấn Kundi. Vì nhớ lại các kiếp trước, vị ấy không đi đánh cá cùng các người khác và thường quăng cá trở ra biển khi họ mang về. Quyến thuộc trong gia đình đuổi vị ấy ra khỏi nhà, nhưng một người em trai vẫn thương mến vị ấy. Rồi trưởng lão Ananda khuyến giáo vị ấy xuất gia làm tỷ kheo, về sau đắc quả A-la-hán. Vị ấy cư trú cùng nhóm 12 tỷ kheo trên núi Sanuvasi. Còn quyến thuộc vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Bấy giờ, cha mẹ vị ấy hổ thẹn vì suy nghĩ, kiếp trước ta đã đuổi con ra khỏi nhà, nên không đi đến gần vị ấy, nhưng bảo người em trai xưa kia thương yêu vị ấy ra đi. Khi quỷ nhân này đã vào làng của vị trưởng lão đang đi khất thực, nó quỳ xuống đất với đầu gối bên phải, xuất hiện nguyên hình với dáng điệu đảnh lễ tôn kính và ngâm vần kệ. Kính thưa tôn giả, mẹ và cha, vân vân. Xong, năm vần kệ đầu do chư vị kết tập kinh điển đưa vào đây để làm sáng tỏ vấn đề này. 1. Có vị trưởng lão ở Kundi, trú tại núi Sanuvasi, điều phục các căn người khổ hạnh. Bodhapada ấy chính danh kia. 2. Em trai cùng với mẹ và cha, khốn khổ thần dân, cõi dạ ma, vì tạo ác hành trong kiếp trước, từ đời này đã hóa ra ma. 3. Ở nơi đọa xứ ốm trơ xương, như chiếc kim lao nhọc trần chuồng, hốc hác lo âu đầy sợ hãi, chúng không còn có vẻ hung tàn. 4. Có chú em kia vội bước chân, cô thân trên nẻo vắng mình trần, quỳ tay chân xuống như thùng nước, trước trưởng lão này quỷ hiện thân. 5. Bấy giờ trưởng lão chẳng quan tâm, lặng lẽ người đi cất bước chân, xong ngạ quỷ liền cho trưởng lão biết ngay sự việc, vội thưa rằng: tôi là em của ngài tiền kiếp, đã đọa vào loài quỷ đói ăn. 6. Kính thưa tôn giả, mẹ cùng cha, khốn khổ thần dân cõi dạ ma, vì tạo ác hành trong kiếp trước, từ đời này đã hóa ra ma. 7. Ở nơi đọa xứ ốm trơ xương, như chiếc kim lao nhọc trần chuồng, hốc hác lo âu đầy sợ hãi, chúng không còn có vẻ hung tàn. 8. Xin hãy từ bi, hãy xót thương, cúng dường hồi hướng đến vong nhân, phước phần nhờ lễ ngài dâng cúng, những kẻ hung tàn được miếng ăn. 9. Khi trưởng lão này với chúng tăng 12 vị khất thực quanh vùng, thế rồi tụ tập cùng nơi chốn, mục đích là chiêu đãi bữa ăn. 10. Tỷ kheo bèn nói với chư tăng: xin hãy cho tôi tất cả phần đã nhận để tôi dâng giáo hội, vì thương xót quyến thuộc thân nhân. 11. Chúng tăng giao thực phẩm cho người, trưởng lão dâng chai phạn thỉnh mời. Trong lúc cúng dường phần thực phẩm, người đem công đức hướng về nơi song thân tiểu đệ và cầu nguyện, mong quyến thuộc nay hưởng phước trời. 12. Lập tức sau khi chuyển phước phần, cao lương liền xuất hiện dần dần, ngon lành, thịnh soạn, đầy hương vị. Sau đó chú em của Thánh Tăng đã trở thành chàng trai tuấn tú, tráng cường, hạnh phúc, lại thưa rằng. 13. Tôn giả, xin thưa các thức ăn, giờ đây phong phú, hãy nhìn trông. Chúng tôi trần trụi xin cầu nguyện, mong ước sao cho đủ áo quần. 14. Khi rẻ rách, người đã lượm xong, từ trong đống rác ở bên đường, người may rẻ rách thành y phục, dâng cúng tỳ kheo khắp bốn phương. 15. Trong lúc người làm lễ cúng dâng, tỳ kheo hồi hướng đến thân nhân, phước phần lễ vật này mang đến, cha mẹ, chú em ước nguyện rằng, mong lễ vật này cho quyến thuộc, họ hàng được hưởng trọn hồng ân. 16. Lập tức sau khi chuyển phước phần, xiêm y liền xuất hiện dần dần. Thế rồi phục sức xiêm y đẹp, chàng hiện nguyên hình trước Thánh Tăng. 17. Xin thưa, ở quốc độ Nanda, các thứ mền chăn quả thực là phong phú, song còn hơn thế nữa, áo quần màn phủ ở quanh ta. 18. Chúng làm bằng lụa hoặc bằng lông, bằng vải dày hay các sợi bông, chúng thật dồi dào và quý báu, đang treo lơ lửng giữa hư không. 19. Y phục chúng tôi nay cứ mang, thứ gì yêu quý tận tâm can, kính thưa tôn giả xin cầu nguyện, cho chúng tôi nhà để trú an. 20. Trưởng lão liền xây một thảo am, cúng dường lên cả tứ phương tăng. Ngay khi dâng lễ, người cầu nguyện, công đức chuyển cho cả họ hàng. 21. Lập tức sau khi chuyển phước phần, cửa nhà liền xuất hiện dần dần. Có nhiều tòa lớn xây lầu cát, thiết kế đầy cân xứng mọi tầng. Ngạ quỷ thưa. 22. Nhân giới không sao có loại nhà cao sang tốt đẹp giống như ta. Những lâu đài thấy trên thiên giới cũng giống nhà ta có đấy mà. 23. Rực rỡ huy hoàng khắp mọi nơi, lâu đài chiếu sáng bốn phương trời. Giờ đây tôn giả xin cầu nguyện, cho chúng tôi đầy nước uống thôi. 24. Trí giả đổ đầy thùng nước trong, rồi đem dâng cúng tứ phương tăng. Ngay khi làm lễ, người cầu nguyện, công đức chuyển cho các họ hàng. 25. Lập tức sau khi chuyển phước phần, nước trong liền xuất hiện dần dần. Có bốn hồ sen sâu thăm thẳm, xây dựng đầy cân xứng tuyệt trần. 26. Nước hồ trong vắt đến bên bờ, mát lạnh mùi hương nhẹ thoảng đưa, bao phủ toàn sen xanh đỏ thắm, tràn đầy hoa súng với cành tơ. 27. Sau khi tắm rửa, uống vừa xong, chúng lại hiện lên trước Thánh Tăng. Tôn giả, chúng tôi nhiều nước lắm, song chân cẳng lại bị đau dần. 28. Trong lúc quẩn quanh ở mọi nơi, ngã nhào trên sỏi đá cây gai, kính thưa tôn giả, xin cầu nguyện, cho được chiếc xe chở chúng tôi. 29. trưởng lão cầm lên một chiếc hài, cúng dâng giáo hội bốn phương trời. Trong khi làm lễ, người cầu nguyện, mong quyến thuộc nay được thành thơi. 30. Lập tức sau khi chuyển phước lành, cả bầy ngạ quỷ hiện nguyên hình. Trên xe tiến đến, đồng thanh nói, tôn giả từ bi với chúng sanh. 31. Nhận được xiêm y thực phẩm rồi, ngôi nhà, nước uống, chiếc xe ngồi. Tôn giả, chúng tôi xin kính lễ, bậc thánh từ bi giữa cõi đời. Vị trưởng lão kể sự kiện trên với Đức Thế Tôn. Ngài lấy chuyện làm đề tài thuyết pháp. Chuyện thứ ba, nữ quỷ hồ Ratha-kara. Ratha-kara Peti. Trong lúc đang trú tại Savatthi, xá vệ, bậc đạo sư kể chuyện này liên hệ đến một nữ quỷ thần. Thuở xưa, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, có một nữ nhân kia thực hành nhiều công đức thiện sự và cúng dường tăng chúng một tinh xá tốt đẹp, rồi từ trần, và do một ác nghiệp khác, nàng tái sanh làm nữ quỷ thần trong một lâu đài ở vùng Tuyết Sơn, chúa tể của núi non gần hồ Ratha-kara. Nhờ các công đức thiện sự, nơi đó hiện ra cho nàng một lâu đài tuyệt mỹ làm toàn bằng ngọc báu, khắp nơi đều đầy lạc thú hấp dẫn, lại có một hồ sen giống như vườn thiên giới Nandana, hoan lạc viên. Toàn thân nàng có màu vàng ròng, yêu kiều diễm lệ, được khéo điểm trang rất khả ái. Nàng cư trú tại lâu đài ấy không có nam nhân nào cả. Tuy thế, trong lòng nàng lại khởi lên ước vọng bầu bạn với nam nhân. Thế rồi, nàng thả vài quả xoài xuống dòng sông, suy nghĩ, đây là một mưu kế. Tất cả đều được hiểu như trong chuyện Hồ Kanna Munda, chuyện 12, phẩm 2 La Mã. Trong trường hợp này, có một thanh niên sống ở Ba La Nại, thấy trên sông Hằng một quả xoài và muốn biết nguồn gốc của nó. Vì vậy, đi theo dòng, chàng tìm kiếm được đối tượng của mình ở tận nơi cư trú của nàng. Nàng hân hoan đón tiếp chàng vào nhà nàng. Và khi chàng đã nhìn thấy mọi vẻ nguy nga lộng lẫy của nó, chàng ngâm kệ hỏi nàng. Một, nàng đi lên đến một lâu đài, có cột trụ xanh biếc sáng ngời, kiểu cách muôn màu phong phú quá. Ở đây tiên nữ thật hùng oai, trông nàng chẳng khác vầng trăng sáng, vằng vặc tròn quay ở giữa trời. 2. Da nàng quả thật giống vàng ròng, hình dáng huy hoàng, đẹp mắt trông, an tọa trên ngai cao tột đỉnh, cô đơn vì thiếu bóng lang quân. 3. Chung quanh nàng có đủ hồ sen, nhiều loại hoa sen trắng mọc chen, cát phủ đáy hồ quanh bến nước, bằng vàng chẳng thấy lấm bùn đen. 4. Thiên Nga xinh đẹp, thỏa lòng mơ, bơi lội chung quanh mặt nước hồ. Khi tụ họp, kêu ầm ĩ quá, vui tai như tiếng trống rung to. 5. Huy hoàng rực rỡ bóng thuyền quyên, nàng dựa mình trên một chiếc thuyền. Mí mắt vòng cung đang tỏa sáng, giọng cười tiếng nói thật êm đềm. Tứ chi nàng thập phần thanh lịch, nàng dạng người trong vẻ diệu huyền. 6. Lầu các nàng không chút bụi trần, có vườn tiên lạc thú vô ngần, hiện thân hạnh phúc gia tăng mãi, đang đứng ở trên khoảng đất bằng. tiên nữ có dung nhan tối thắng, ta mong hưởng lạc thú cùng nàng. Nàng ngâm kệ đáp lời. 7. Làm nghiệp nào mang quả đến đây? Chí chàng hãy hướng đến nơi này. Hoàn thành những nghiệp nào sanh quả, có thể nhận ra ở chốn này. Nhờ cách ấy, sao chàng sẽ được? Thiếp là tiên nữ thích vui vầy. Khi chàng trai nghe xong lời của nàng quỷ thần, chàng trở về cõi người. Từ đó, chàng quyết tâm quán tưởng đến nơi kia, và do kết quả ấy, chàng thực hành nhiều thiện nghiệp. Chẳng bao lâu chàng từ trần và tái sanh tại nơi ấy gần bên nàng. Các vị kết tập kinh điển ghi phần kệ cuối cùng kể lại chuyện chàng cộng chú cùng nàng. 8. Mong vậy, chàng trai vội đáp lời. Rồi chàng tạo các nghiệp trên đời, phát sinh kết quả về nơi nọ. Khi đã làm xong phước nghiệp rồi, chàng được tái sanh vào chốn ấy, cùng nàng bầu bạn cảnh bồng lai. Chuyện thứ tư, Dơm Chấu, Bu Sa. Trong lúc đang trú tại Savatthi, Xá Vệ, bậc đạo sư kể chuyện này liên hệ đến bốn ngạ quỷ. Trong một ngôi làng nọ không xa Savatthi, một gian thương kiếm kế sinh nhai bằng cách đong lường dối trá và các phương pháp bất lương khác như pha trộn tạp chất vào lúa gạo. Vợ, con trai, con dâu kẻ ấy cũng gian ác như các vần kệ kể lại. Khi tái sanh làm ngạ quỷ ở rừng Vindhya, nỗi thống khổ của chúng đều được nói ra đây. Bấy giờ, tôn giả Maha Moggallana đang đi du hành qua vùng núi đồi. Một hôm, đến tận nơi ấy, thấy chúng, liền hỏi chúng đã tạo các ác nghiệp nào. 1. Tên này ăn chấu, nọ ăn dơm. Trong lúc ngươi ăn phần đáng nhờm, còn nữ quỷ này ăn thịt nó, quả gì nghiệp ấy thật kinh hồn. Để đáp lời trưởng lão, vợ kẻ gian thương giải thích các hạnh nghiệp do chúng đã tạo nên. 2. Tên này đánh mẹ thuở xưa xa, tên nọ bán buôn chẳng thật thà, còn nữ quỷ này ăn thịt nó, đánh lừa với vọng ngữ gian tà. 3. Khi được làm người giữa chúng sanh, tôi là người vợ, chủ gia đình, đem tài sản giấu người chân chánh, cũng chẳng hề cho chút để dành. Tôi đã giấu che bao của cải, còn buông lời dối trá gian manh. Nếu tôi cất giấu gì trong đó, thì phần là lương thực của mình. 4. Do kết quả từ việc trước đây, cùng lời dối trá của tôi vậy, bữa cơm tôi có mùi ngon ngọt, đã hóa thành phân thối thế này. 5. Hành nghiệp nào đều có quả mang, vì hành nghiệp chẳng tự tiêu tan, nên tôi ăn uống phân sơ bẩn, giỏi bọ hôi tanh thật đáng nhờm. Khi đã nghe xong lời của nữ ngạ quỷ, trưởng lão liền kể lại chuyện lên Đức Thế Tôn. Ngài lấy đó làm đề tài thuyết pháp.